Căn nhà năm lỗ hổng.
Hôm kia, trong và ngoài kỳ viên Tịnh Xá, lan cả trong thành phố, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện bốn vị sa di được thí chủ giàu sang thỉnh về nhà đặt bát, nhưng lại bị bỏ đói. Sau đó, bốn vị này thi triển oai lực thần thông, làm cho ai ai cũng đều khiếp hãi. Chuyện xảy ra như sau. Có vợ chồng gia đình Bà La Môn giàu sang, sau khi nghe pháp từ Đức Đạo Sư, hiểu công đức của sự bố thí, nhất là gieo hạt giống phước báu trên những đám ruộng tốt. Theo như sự hiểu biết của hai người, đám ruộng tốt nhất ấy nhất định là Đức Phật rồi. Thứ nữa, phải là hai vị đại đệ tử. Tiếp theo, chắc chắn là các vị đại trưởng lão đạo cao đức trọng. Do hiểu vậy, nên bà bảo ông đi thỉnh Đức Phật, nhưng ngài bảo là đã có người mời thỉnh trước rồi. Ông bèn thỉnh hai vị đại đệ tử. Hai ngài cho biết là cũng đã hứa trước với người khác. Cuối cùng, ông đến gặp Đại Đức Dabbamala, người phụ trách điều hành, phân phối công việc của chư Tăng để xin thỉnh bốn vị trưởng lão đặt bát cúng dường tại tư gia. Đại Đức Dabbamala, sau khi tỳ khưu Udayi bị Đức Phật khiển trách vì cái ngu của ông ta, chư Tăng tha thiết thỉnh mời ngài trở lại chức năng công việc cũ. Và do thấy biết tâm ý của vợ chồng người Bà La Môn này, vì muốn dạy cho họ một bài học, nên mỉm cười thầm lặng rồi đáp. Được rồi, tôi sẽ đề cử đến tư gia bốn vị trưởng lão thanh tịnh. Đúng ngày, Đại Đức Dabbamala sắp xếp bốn vị sa di 7 tuổi, đó là Revata, Sankhita, Pandita, Sopaka. Họ đều là thánh tăng, đều là những bậc trưởng lão đến nhà thí chủ. Nữ gia chủ Bà La Môn đã suốt đêm chăm lo vật thực thượng vị, để mong đặt bát cúng dường đến những bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, nhưng sớm ngày đến tư gia là bốn chú nhóc, con nít, nên họ vô cùng buồn phiền sầu khổ. Từ buồn phiền sầu khổ, họ đâm ra tức giận, tỏ ra khinh miệt bốn vị sa di. Nữ gia chủ lấy một tấm thảm cũ, trải xuống một góc nền nhà rồi nói, mời các vị hãy ngồi tại chỗ này. Rồi lui ra nhà sau, bà bảo ông, hãy đi gấp đến kỳ viên, thỉnh ngay cho tôi bốn vị trưởng lão kìa. Thì hôm qua, tôi cũng đã nói vậy mà. Ông đáp, vậy là chúng ta bị chơi xỏ rồi. Mấy đứa con nít hỉ mũi chưa sạch này, thì phước báu ở đâu sinh ra chứ? Vậy, ông hãy đi lại lần nữa xem. Bà ngẫm nghĩ rồi tiếp, nếu không có, thì đến ngay nơi đền thờ thần Shiva. Ở đó thường có mấy vị trưởng lão tư tế, thỉnh họ cũng được. Ông Bà La Môn gia chủ chịu khó đến kỳ viên, nhưng Đức Phật và tăng chúng đã đi trì bình hoặc đến các tư gia từ sáng sớm. Trong chùa chỉ còn lại một số sư chăm lo tạp dịch, vệ sinh, bị bệnh hay già yếu mà thôi. Tại tư gia, bốn vị sa di thấy trời đã trưa mà trong nhà không chịu đặt bát, họ vừa khát nước, vừa cồn cào cái bụng, tuy nhiên vì là bậc thánh, họ dùng tâm nhẫn, tâm xả, im lặng như không có gì xảy ra. Trong lúc bốn vị sa di tự tại thản nhiên chờ đợi, nhưng ngai vàng của Thiên Chủ Đế Thích lại nóng rực lên. Thiên Chủ dùng thiên nhãn quan sát thế gian thì biết chuyện xảy ra tại gia đình vợ chồng người Bà La Môn. Thiên Chủ cau mày. Quá thật là ngốc nghếch, bốn vị trưởng lão đạo cao đức trọng như vậy, lại để cho người ta nhịn đói. Trong lúc đó, lại đi mời thỉnh mấy ông lão coi đền, bọn tu sĩ thừa hưởng tài vật tàn dư. Phải cho hai vợ chồng ngu si này một bài học mới được. Ta sẽ làm cho chói rạng uy đức của những bậc thánh tí hon này. Nghĩ thế xong, Thiên Chủ tức khắc có mặt tại ngôi đền tế, biến thành một lão Bà La Môn quát thước, ngồi trên một bảo tọa sang trọng tại chánh điện. Khi người đàn ông gia chủ đến đây thấy vóc dáng, tướng mạo của trưởng lão Bà La Môn, mừng quá nên thỉnh về tư gia thọ thực cho có phước. Lão này đến nhà, thấy bốn vị sa di, liền nằm dài xuống đất đảnh lễ rất mực cung kính. Thấy vậy, nữ gia chủ đay nghiến chồng. Thật là khổ quá, ông lại thỉnh về đây một ông già điên. Ai đời, ông ta lại nằm bẹp trên đất để rảnh lễ bốn đứa con nít, chỉ đáng tuổi con cháu mình chứ. Thôi thôi tâm thần rồi, thần kinh rồi ông ơi, hãy tẩn xuất tức khắc ông lão kia ra khỏi nhà ngay cho tôi nhờ đi. Tuân lời nữ chủ, người đàn ông kéo lão điên khùng ra khỏi cửa. Nhưng khi quay vào, thì thấy ông ta vẫn quỳ lại ngay chỗ cũ. Bà lại hét lên, ông lại hồng hộc kéo đi. Cả ba lần đều không ăn thua. Bà hét lên, ôi trời, gặp yêu tinh rồi ông ơi! Ông cũng xanh mặt. Ừ, đúng là tà ma, quỷ mị rồi bà ơi! Nói thế xong cả hai kinh hoàng bỏ chạy. Lúc ấy, Thiên Chủ Đế Thích mới hiện ngay thân tướng trang nghiêm cao sang, rạng rỡ dung sắc chói ngời thiên bào mũ miệng bảy báu. Ngồi giữa hư không, nói vang vang rằng, ta là Thiên Chủ Đế Thích đây, hãy bình tĩnh. Ngước nhìn lên, cả hai vô cùng sợ hãi. Đế Thích nói tiếp, bốn vị sa di mà quý vị đang bỏ đói trong nhà, chính là bốn vị thánh tăng A-la-hán mà chư thiên, loài người đều phải cung kính tán dương và trân trọng. Dù ta là vị thiên chủ tối cao, với oai lực tối thắng khắp bốn châu thiên hạ, nhưng đối với quý ngài, ta chỉ là hạt bụi bám dính nơi gót chân của các bậc lậu tận này thôi. Khá thường cho các người, bốn vị thánh đến nhà là ân đức vô lượng, là phước điền tối thượng, lại không cúng dường, lại ngu ngốc đến nơi cái đền tế kia để thỉnh mời cái bọn tu sĩ tàn thực ăn hại. Thấy tận mắt oai lực của Đế Thích rồi, vợ chồng gia chủ không dám không tin, lấy vật thực đặt bát cho bốn vị sa di. Đế Thích cũng hiện lại thân tướng con người bình thường, phụ một tay, cung kính sớt bát, lui tới phục dịch hầu hạ. Chuyện xảy ra trước mặt, bốn vị sa di vẫn điềm nhiên không nói không rằng. Thọ dụng xong, uống nước, xỉa răng xong, bốn vị tâm ý tương thông, muốn làm cho gia chủ hoan hỷ, cũng để chứng thực phần nào lời nói của Đế Thích, cả bốn vị đồng trổ oai lực, quăng bát xuyên qua bốn hướng vách tường rồi bay đi mất. Đế Thích cũng khoái trò chơi đó, nên ông cũng đổ nóc nhà, bay vút lên tận thiên giới. Hai vợ chồng gia chủ tận mắt chứng kiến phép lạ của bốn vị sa di và trời Đế Thích, sung sướng quá, há hốc miệng không ngậm lại được, phỉ lạc bốc lên rần rần, làm cho họ cảm giác một hạnh phúc cực kỳ. Ngôi nhà của gia chủ hiện ra năm lỗ trống hoác, mọi người nghe chuyện tới tận nơi để xem, họ gọi là Panchatidageha. Nghe rằng, lâu sau vợ chồng gia chủ bỏ tiền ra xây dựng một căn nhà khác để ở, còn ngôi nhà năm lỗ hổng kia là một kỷ niệm phước báu họ giữ lại để làm kỷ niệm. Sau này, mỗi lần ngắm nhìn năm lỗ hổng thì họ phát sinh niềm hoan hỷ, và quả thật là hy hữu, phước báu một lần đó như đi theo suốt cuộc đời của họ vậy. Trở về lại kỳ viên, chuyện trổ thần thông ấy, bốn vị sa di giấu kín mít, chỉ có Đức Phật biết, nhị vị đại đệ tử biết, các vị thánh lậu tận có thắng trí biết, nhưng rồi chuyện năm lỗ hổng lại tràn vào chùa kỳ viên, nên chư phàm tăng lại không ngớt luận bàn, nhiều vị tò mò tìm gặp hỏi rằng, bị bỏ đói như vậy, mà có đói bụng chăng? Các vị thật tình trả lời, bình thường thôi, cái bụng đói, nhưng tâm có nhẫn, có từ, có xả, thì cái tâm ấy làm sao lại đói được. Ngạc nhiên, sau buổi pháp thoại buổi chiều, các vị phàm tăng tố cáo bốn vị Sa Di lên Đức Phật và nói rằng, họ khoe pháp bậc cao nhân, họ đã dám trổ thần thông, lại còn chứng tỏ mình là bậc thánh lậu tận nữa. Đức Phật chợt nở nụ cười hàm tiếu nói rằng, dù mới có 7 tuổi, nhưng các con trai của Như Lai xứng đáng được gọi là những bậc trưởng lão thanh tịnh. Khi cái tâm đã được huấn luyện, khi cái tuệ đã được thấy rõ, thì ngay cả những chuyện hận thù, hung bạo dính mắc buộc ràng, các vị ấy cũng dễ dàng bước qua, dễ dàng sống với tâm từ, dễ dàng sống ôn nhu, ôn hòa, dễ dàng sống vô nhiễm, giải thoát như hư không, huống hồ chỉ nhẫn xả nhịn đói một bữa ăn. Rồi Đức Tôn Sư đọc lên câu kệ ngôn. Thân thiện giữa đám nghịch thù, giữa người hung dữ, ôn nhu, ôn hòa. Vô nhiễm giữa cõi trần sa, những vị như vậy gọi Bà La Môn. Cây quạt thốt nốt. Câu chuyện về một vị thánh Sa Di khác. Có một chàng trai thanh niên ở Kosambi, sau khi nghe pháp từ Đức Đạo Sư, anh ta từ bỏ thế gian và xuất gia. Do nhờ giới hạnh tinh nghiêm nên được đồng đạo kính trọng gọi là trưởng lão Kosambi Vasi Tisa. Năm kia, trưởng lão Tisa, sau khi mãn hạ, thí chủ đem đến dâng cúng y áo mồng mền và lỉnh kỉnh rất nhiều món tứ vật dụng khác. Trưởng lão Tisa nói, vậy là ta đã thọ nhận rồi, nhưng cái đống ấy các người mang về đi nhé. Thí chủ thưa, ngài nói vậy là ngài không có lòng từ với chúng con. Trưởng lão Tisa đáp, còn nhận cái đống thì ta không có lòng từ với ta. Thấy họ không hiểu, ngài nói, các người thử nghĩ coi, một thầy tỳ khưu sống ta bà vô trú, sau mùa an cư là như con chim thênh thang giữa trời cao bể rộng. Bây giờ các người bắt vị tỳ khưu ấy mang theo cả đống tứ vật dụng thế kia thì biết làm sao hả? Sao không sắm thêm cho ta một chiếc đòn gánh để ta làm gã đàn ông gánh hàng ra chợ bán để kiếm tiền mà nuôi mụ vợ chứ? Thế rồi sau đó họ gửi đến một chú nhỏ với hảo ý là chú nhỏ kia sẽ phụ giúp công việc lặt vặt cho trưởng lão. Ai ngờ chú nhỏ chỉ 7 tuổi và họ còn muốn trưởng lão Tisa làm lễ xuất gia cho chú ấy vào hàng Sa Di đuổi quạ nữa. Tuy nhiên nhìn chú nhỏ mặt mày sáng sủa tinh anh, dễ thương, trưởng lão Tisa bằng lòng dạy cho chú quán tưởng 5 thể trược nơi thân, rồi cho tẩm ướt tóc và chuẩn bị cạo đầu. Khi lưỡi dao cạo vừa chạm vào làn da đầu thì chú nhỏ bỗng trở thành tôn giả Sa Di. Chú bé 7 tuổi, đắc quả A-la-hán, chỉ một mình biết, một mình hay, còn trưởng lão Tisa chưa chứng cái gì cả nên mù tịt. Trong thời gian ở tịnh xá, trưởng lão đem tâm yêu mến chú bé thật sự, vì chú ngoan ngoãn linh lợi, chăm chuyên mọi việc trong ngoài thật chu đáo. Lại nữa, sắc mặt chú bé lúc nào cũng tươi vui mát mẻ, ăn nói thì lễ độ khiêm cung, ngồi nằm thì cẩn trọng tỉnh thức, đêm cũng như ngày, thật là không chê vào đâu được. Hôm kia, trưởng lão Tisa quyết định lên đường về kỳ viên tịnh xá này thăm Đức Đạo Sư, bèn nói với chú Sa Di. Nè con, đường xá xa xôi, sức dốc con thì không bao lâm, chỉ mang theo cái gì cần thiết thôi, tất cả những vật cồng kềnh nặng nề hãy để lại tịnh xá cho các vị đến sau. Chú Sa Di y lời, nhưng chú cũng mang theo cái đẩy quá to, rõ là như nhái thạc cốc. Chú còn cười, nhẹ lắm, không sao đâu bạch thầy, con chỉ mang cái gì cần thiết cho bộ hành đường xa. Suốt dọc đường, trưởng lão Tisa rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi trưởng lão ngồi nghỉ dưới gốc cây là chú nhỏ dâng tọa cụ, khi trưởng lão dừng chân giữa rừng là chú nhỏ dâng võng, đêm ngủ là có đầy đủ mùng mền gối, khi nóng có quạt, mới chớm ho he nhức đầu là đã có liền thuốc. Trưởng lão Ti Sa thốt lên, thật là tuyệt vời thay cái chú Sa Di này, cái đẩy của chú dường như là có thần thông á. Chú Sa Di cười cười, do phước báu tu hành của thầy mà có tất cả những thứ ấy đó. Họ dừng chân bên một con sông mưa lũ, xung quanh không có làng mạc, chẳng thấy một bóng người. Họ bèn tá túc tại một chiếc am nhỏ bỏ hoang, trong đó có một cái giường nhỏ. Chú Sa Di nhanh nhẹn, quét dọn và thỉnh trưởng lão vào nghỉ. Trời mưa tầm tã, chẳng có nhà nào mà khất thực, trưởng lão Ti Sa nghĩ rằng thế là hôm nay hai thầy trò sẽ nhịn đói. Sau khi xả thiền xế trưa, ngạc nhiên làm sao, trưởng lão Ti Sa thấy chú Sa Di y áo chỉnh tề, dâng cúng vật thực nóng sốt ngon lành. Trưởng lão hỏi, ủa, con làm sao mà có được những thứ này? Chú Sa Di cung kính đáp, bạch thầy, đi đường xa, con đã đề phòng sẵn trong cái đẩy của con mà. Trưởng lão Ti Sa hoan hỷ thọ thực, lòng thầm cảm ơn đã có được một chú Sa Di chu đáo nhất châu Diêm Phù Đề. Trời vẫn mưa, và nước sông vẫn dâng cao. Họ đã ở lại đó hai đêm. Qua đêm thứ ba, chú Sa Di tự nghĩ. Đêm nay, nếu ta ngủ chung phòng thì trưởng lão sẽ phạm giới. Vậy ta đừng nên ngủ, hãy ngăn oai nghi nằm. Vị trưởng lão cũng biết vậy, nhưng vì ngủ quên, gần sáng mới sực nhớ, sẵn cái quạt thốt nốt. Trưởng lão quay cán, đập nhẹ vào chỗ chú Sa Di thường nằm. Dậy đi con, hãy ra ngoài kia, cho đến khi mặt trời mọc. Vì trời tối đen, trưởng lão Ti Sa không biết, chú Sa Di đang ngồi kiết già trọn đêm cạnh chân giường, nên khi hơ quạt ra, đầu nhọn cán quạt đâm vào mắt chú Sa Di, trong mắt lòi ra, máu chảy dầm về. Dùng thiền định trấn giữ cơn đau, lấy tay bịt mắt, chú nói, bạch thầy, con hiểu chứ, con sẽ ra ngay. Thế mà trưởng lão Ti Sa chẳng hay biết gì hết, quay lưng lại nằm ngủ cho đến sáng. Chú Sa Di, một tay bịt mắt, nhưng còn một tay chú vẫn làm mọi việc chu toàn phận sự hàng ngày. Trưởng lão thức dậy, chú Sa Di dâng nước ấm rửa mặt, sau đó dâng một món cháo nhẹ. Chú dâng bằng một tay, tay kia bịt mắt sợ trưởng lão thấy. Ủa, sao vậy con? Trưởng lão hỏi, sao hôm nay con lại trở chứng vậy? Ai đời dâng vật thực cho tỳ khưu mà lại dâng bằng một tay? Chú Sa Di đáp, bạch thầy con biết chứ, con biết cái gì đúng phép và cái gì không đúng phép, nhưng quả thật là cái tay bên này của con không được rảnh ràng. Nghe nói vậy, trưởng lão mới chợt để ý, tay kia chú đang ôm mắt, và có máu chảy giữa hai kẻ tay. Ủa, mắt con sao vậy? Hãy đưa ta xem. Chú Sa Di trấn an, dạ, không có gì quan trọng đâu bạch thầy, chỉ là một vết thương nhẹ thôi, mong thầy an tâm và đừng chấp nhất chuyện con dâng một tay là được. Trưởng lão nhổm người dậy, không được, yên tâm sao được, khi con đã lo mọi việc cho ta, khi con là chú Sa Di tốt đẹp hiền thiện nhất trên đời này. Nói xong, trưởng lão cầm tay xem mới thấy rõ, một tròng mắt lồi ra, bèn hốt hoảng. Trời ơi, sao vậy? Chuyện gì xảy ra với con? Chú Sa Di thở dài. Dạ, chuyện này thầy không biết thì hay hơn, nếu thầy bỏ qua được chuyện này thì tốt biết bao nhiêu. Chú Sa Di đã nói hết lòng như vậy, nhưng trưởng lão Ti Sa vẫn không chịu bỏ qua, nên chú phải kể lại tự sự đầu đuôi. Nghe xong, trưởng lão vô cùng xúc động tự nghĩ. Ôi, lỗi lầm của ta thật trầm trọng biết bao, ta làm sao mà tha thứ cho ta được hả trời? Rồi trưởng lão chắp hai tay lại, với thái độ đảnh lễ đầy tôn kính. Ngài nằm trên đất, dưới chân vị Sa Di nói rằng, hãy tha lỗi cho ta, hỡi chàng trai tối thắng, ta đã không biết điều này, hãy làm nơi cho ta nương tựa, hỡi tâm hồn cao cả. Chú Sa Di cung kính nâng tay và người của vị trưởng lão, nói rằng, con đã ngại thầy có hành động như thế này, nên con đã không nói ra, mà khi nói ra, con chỉ mong thầy dứt bỏ mọi ngờ vực nghi nan. Bây giờ, sự việc thế này rồi, thầy không có lỗi, thầy chẳng có gì đáng chê trách, mà con cũng vậy. Chỉ riêng dòng luân hồi nhân quả trả vay trong các kiếp sống mới có lỗi, mới đáng chê trách mà thôi. Sau đó, chú Sa Di tìm cách an ủi. Trưởng lão cũng không bớt ăn năn hối hận, vì trưởng lão không còn an tâm được nữa. Khi cơn mưa tạnh, dòng sông đã lặng, có thuyền bè, trưởng lão lầm lũi không nói không rằng, vác cái đẩy của chú Sa Di lên đường, tìm đến kỳ viên Tịnh Xá. Khi trưởng lão Tisa kể lại mọi chuyện với Đức Đạo Sư, nói rằng vị Sa Di ấy trong tâm bao giờ cũng mát mẻ, lòng vị ấy quảng đại, vượt trội, khó tìm thấy trên thế gian này. Sau đó, Đức Đạo Sư xác nhận rằng, con trai của Như Lai đã chấm dứt lậu hoặc, nên lục căn bao giờ cũng vắng lặng thanh bình. Câu chuyện kể xong, đại chúng hôm ấy, ai cũng tỏ vẻ kính trọng, ngưỡng mộ vị Thánh Sa Di có tâm hồn cao cả, đồng thời ai cũng động lại trong tâm câu nói thấm thía nhất của vị Thánh Sa Di, đáng chiêm nghiệm, đáng học hỏi. Thầy chẳng có gì đáng bị chê trách, mà con cũng vậy. Chỉ riêng có dòng luân hồi nhân quả trả vay mới là có lỗi, mới đáng bị chê trách. Ở đó, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, chỉ có sự diễn tiến vận hành của dòng nhân quả, nghiệp báo mà thôi.
Ngọn lửa trong chiếc ghè.
Ngoại trừ Sa Di Revata đắc thánh quả trong rừng cây Sim Gai, từ hôm Đức Phật và chư vị trưởng lão cùng đi thăm thì ai cũng biết. Nhưng ba vị Sa Di còn lại là Sankhicca, Pandita, Sopaka, cũng được Đức Phật gọi là con trai, càng nổi lên một trận bàn tán nữa. Vì có người biết, có người chưa biết, suốt mấy ngày liền, chư phàm tăng cứ đâm ra tò mò, tìm thăm các vị ấy, quan sát cách đi, cách đứng, cách ăn nói xem họ ra sao. Ôi, cũng bình thường thôi, mà sao họ là thánh, có thần thông cực kỳ, còn mình thì ngu si mù tịch. Biết sự hoài nghi của mọi người, hôm kia, tôn giả Mahamoggallana xin Đức Phật kể lại hành trạng của các vị Sa Di ấy cho đại chúng nghe, để họ được tăng trưởng thêm đức tin. Đức Phật im lặng nhận lời. Rồi công hạnh của Sa Di Pandita sau này được các vị kết tập sư thuật lại như sau. Tôn giả Sariputta có một thí chủ thường hay đặt bát cho ngài. Đã 7 năm về trước, khi nữ gia chủ mang thai và cả sau này, lúc nào họ cũng mong tôn giả đến nhà. Có một hiện tượng lạ lùng mà không ai hiểu lý do là, từ khi đứa trẻ mới ở trong bào thai, thì mọi người trong đại gia đình dòng họ, hễ có ai dốt nát điếc câm, đều trở nên có óc, có trí, nói được và nghe được. Mùa an cư vừa rồi, đứa trẻ đã được 7 tuổi. Khi tôn giả Sariputta được mời thỉnh đến nhà đặt bát, đứa trẻ cứ khăng khăng xin cha mẹ đi xuất gia theo gót chân của tôn giả. Biết đây là nhân duyên nhiệm màu, tôn giả cho xuất gia Sa Di, đặt pháp danh cho trẻ là Pandita, có nghĩa là thông trí. Sau khi gia đình hoan hỷ làm phước 7 ngày, đến ngày thứ 8, Sa Di Pandita muốn đi theo thầy ôm bát vào thành phố để khất thực. Thấy dáng dấp lóng cống, vụng về, cách mang y bát còn xộc xệch chưa được tề chỉnh trang nghiêm, tôn giả Sariputta kêu lại, ân cần nói. Này con, khoan đi đã, con cần phải học hỏi, tập sự về cách đi đứng nằm ngồi, cách mang y bát đi khất thực. Sáng nay, con hãy ở lại Tịnh Xá với ta, làm một số công việc, sau đó ta sẽ chỉ dạy cho con trước khi vào thành phố. Như thường lệ là mỗi buổi sáng, tôn giả Sariputta có phụ tá là Rahula cùng một số sa di khác. Hôm nay có thêm Pandita cùng nhau đi quét rác trong khuôn viên tịnh xá, dọn những cầu tiêu hầm xí, châm nước đầy vào những lu nước uống, sắp xếp lại những giường ghế ở những nhà ngang, nhà khách, thu lượm những vật dụng đây đó quan liện bừa bãi, dập tắt những đống than đang còn âm ỉ khói. Ôi, có một số các vị, sao lại để lung tung bừa bãi lộn xộn vậy hả thầy? Hãy từ bi thương xót đến họ, con à. Khi cái tâm của một chúng sinh chưa được thu xếp, không biết dọn dẹp, chưa được chăm sóc một cách chu đáo, thì nó cũng như vậy đó con. Sajibandita chợt quỳ xuống bên chân tôn giả. Con đã hiểu điều này, do vậy con sẽ biết cách thu xếp điều chỉnh y bát, cách đi cách đứng của con. Thế là đã khá trưa, hai thầy trò mới dời chân khỏi kỳ viên tịnh xá. Lần đầu tiên được đi theo thầy khất thực, lòng Pandita rộn ràng sung sướng. Biết tâm của chú sa di này muốn học hỏi nhiều điều, tôn giả gợi ý. Này con, một kẻ vô văn phàm phu, khi không học hỏi giáo pháp, thì đối với nó cái gì cũng phi pháp. Còn một người ham hiểu biết có tâm cầu học, thì đi đứng nằm ngồi đều là giáo pháp, cái gì mắt thấy tai nghe, trí suy nghĩ, thấy đều liên hệ đến giáo pháp. Thưa vâng! Đi ngang gian lộ thấy có một cái mương dẫn nước, Pandita tự nghĩ. Cái gì mắt thấy đều liên hệ đến giáo pháp, bèn hỏi. Bạch thầy, cái mương dẫn nước kia có lợi ích gì? À, nước dâng tràn, lũ lụt có thể làm hại mùa màng, nhưng khi đã có con mương dẫn nó, điều chỉnh nó, thì nó lại trở nên lợi ích cho ruộng vườn. Nước có hiểu biết gì không thầy? Nó vô trì vô giác, chứ có hiểu biết gì đâu. Vậy thì người ta có thể dẫn một vật vô tri vô giác, đem đến lợi ích cho con người sao thầy? Đúng thế, nếu biết làm những con mương cho khéo, người ta có thể dẫn nước đi đâu tùy ý, tùy nghi mà sử dụng. Pandita tự nghĩ, thật là kỳ diệu, một vật vô tri vô giác mà con người có thể hướng dẫn được nó, sử dụng nó như ý muốn, vậy tại sao ta lại không thể hướng dẫn, nhiếp phục tâm ý mình đi theo con đường đến quả vị A-la-hán? Đến một quãng đường nữa, thấy những người thợ đang hơ tên trên lửa, nheo mắt nhắm để uống tên cho thẳng, Pandita hỏi, bạch thầy, họ đang làm gì vậy? À, họ đang nhắm để uống những cây tên trên lửa cho thật thẳng đó con. Mũi tên kia có lý trí không? Nó cũng là vật vô tình, vô giác, vô tri. Pandita lại nghĩ, thật là kỳ diệu, vật vô tri kia mà người ta còn biết cách uống nắng cho thẳng, còn ta cũng có chút ít hiểu biết, sao không biết uống nắng tâm ý mình cho ngay thẳng chính trực. Sau đó, hai thầy trò gặp một người thợ mộc đang đẽo bánh xe. Thầy ơi, họ làm gì vậy hả thầy? À, đó là một thợ mộc đẽo bánh xe. Gỗ không có chút hiểu biết nào hả thầy? Cũng như tên, như nước vậy, gỗ, vô tri, mà người ta vẫn đẽo ra được bánh xe hữu dụng đó con. Pandita tự nghĩ, thật là kỳ diệu, gỗ, vô tri cũng đẽo thành bánh xe hữu dụng cho con người, vậy sao ta không tự đẽo gọt những cái xấu xa tà vậy, cho tâm ta được hữu dụng như cái bánh xe kia? Nghĩ đến đây, tự dưng Pandita chợt trao bát cho tôn giả Sariputta. Bạch thầy, thầy hãy đi bát giúp con. Sao vậy? Con muốn trở về. Biết được tâm ý của đệ tử mình, tôn giả cầm lấy bát trên tay của Pandita. Pandita chào lại tôn giả xong, quay lưng bước đi, còn quay lại dặn dò. Khi thầy đem thức ăn về cho con, xin thầy nhớ cho là hôm nay con chỉ thích ăn những món thượng vị mà thôi đó, món thường con không ăn đâu. ở đâu ta có thể kiếm được thứ ấy cho con chứ? Nếu thầy không thể kiếm được do phước báu của thầy, thì thầy có thể kiếm được do phước báu của con đó. Tôn giả mỉm cười, trao chìa khóa phòng rồi khẽ xoa đầu Pandita bảo, hãy đi vào trong phòng của ta mà hành thiền, không được ngồi ở ngoài các khe suối, nơi các cội cây đâu nha. Sayi Pandita vâng lời, sở nhanh về liêu thất, đóng cửa phòng lại, chú bắt đầu thiền quán, cương quyết phải đạt cho được quả vị A-la-hán trong ngày hôm nay. Tại cung trời Đao Lợi, Đế Thích Thiên Chủ tự nhiên cảm thấy ngai vàng rung động và nóng rực. Ngài đoán chắc rằng ở dưới trần gian có tâm ý hướng thượng của ai đó cực kỳ uy mãnh, làm cho phước đức thiên cung chao đảo. Khi dùng thiên nhãn xem xét, Đế Thích biết rõ nguyện lực của chú Sa Di nhỏ tuổi. Để trợ giúp cho thánh hạnh của chú mau thành tựu, Đế Thích bảo thần mặt trời đi chậm lại, lệnh cho tứ thiên vương tức khắc xuống trần, đứng canh gác bốn góc ở tịnh xá kỳ viên và phải đuổi muôn thú chim chóc đi nơi khác, đừng gây một tiếng động nhỏ. Do vậy, buổi sáng hôm ấy, tịnh xá kỳ viên yên tĩnh một cách lạ thường. Tâm của Sayi Pandita nhờ chuyên nhất, nhờ an tịnh gia trì, mới thời gian chưa đến buổi trưa, chú lần lượt chứng nhập lưu, nhị quả, tam quả. Trong khi ấy, tôn giả Sariputta đi vào thành phố, vì thấy đã quá trưa, bèn ghé lại một thí chủ thân tín đã từ lâu chưa đến khất thực. Lạ lùng làm sao, khi họ mang ra dâng cúng thì đầy cả một bát món ăn thượng vị trân quý hy hữu. Tôn giả muốn để dành cho chú Sa Di, hợp với sở thích của chú, nhưng gia chủ cứ khẩn khoản mong ngài độ thực cho hết, và sẽ có một bát thứ hai cũng đầy đủ thượng vị y như thế. Sau khi dùng xong, tôn giả nghĩ, buổi sáng nay, chú Sa Di đã làm việc nhiều, chắc giờ đã đói bụng rồi. Bèn đứng dậy nói lời chúc phúc với gia đình rồi ôm bát vật thực trở về. Bậc đạo sư khi ấy ở tại hương phòng nghe trong không gian có điều khác lạ. Hướng tâm đến, ngài thấy Đế Thích như ông thần đứng canh cửa, tứ đại thiên vương như bốn ông tướng đứng gác bốn phương, và trong phòng của Sariputta, Sayi Pandita đã đắc tam quả và hiện đang cương quyết đắc quả A-la-hán. Rồi Đức Thế Tôn hướng tâm đến Sariputta, biết ông thầy này quan tâm thương mến đệ tử, đang trên đường trở về, ôm bát vật thực thượng vị, mà không biết trời đã qua ngọ. Đức Phật nghĩ, vì không hướng tâm đến, nên Sariputta không biết, học trò của mình sắp đắc quả A-la-hán. Nếu vì Sariputta không biết, trong lúc này mà về gõ cửa, thì sẽ trở ngại tiến trình đạo quả của chú Sa Di, vậy ta hãy đón đường Sariputta ngay từ ngoài xa, hỏi vài câu về Abhidhamma. Tôn giả Sariputta đang trên ngã rẽ về Liêu Thất, thì gặp Đức Thế Tôn, ngài liền dừng lại đảnh lễ. Đức đạo sư hỏi, ông mang cái gì về đó? Bạch Đức Thế Tôn, sức nóng. Sức nóng sinh cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, sức nóng sinh sắc. Sắc sinh cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, sắc lại duyên xúc. Xúc sinh cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, xúc sinh thọ. Ngang đây, biết là Pandita đã đắc quả A-la-hán, Đức Phật liền bảo, này Sariputta, vậy thì ông hãy mang sức nóng ấy vào cho chú Sa Di của ông đi. Tôn giả vâng lời đi vào và gõ cửa. Sa Di Pandita bước ra, đôi mắt như tỏa hào quang, trân trọng đỡ lấy bát vật thực trên tay tôn giả rồi để qua một bên. Chú lấy cái quạt thốt nốt quỳ xuống và quạt mát cho ngài. Đức Sariputta nói, ăn đi con, đúng là một bát thượng vị mà con hằng ưa thích đó. Pandita hỏi, bạch thầy, còn thầy thì sao?
Ta đã dùng xong rồi.
Saji Pandita sửa lại y áo cho ngay ngắn, ngồi xuống quán tưởng năm điều, rồi thọ thực. Thấy chú cẩn trọng nhai nuốt một cách biết mình, chẳng tỏ vẻ gì là say đắm món ăn thượng vị yêu thích. Tôn giả hướng tâm đến, biết quả vị tối cao mà học trò mình đã đạt. Ngài âu yếm nói, giỏi lắm, con quả thật xứng đáng là một thiện gia nam tử ở trên đời. Saji Pandita nhìn thầy, đôi mắt tỏa sáng, biểu hiện sự tri ân cao cả. Khi đã ăn xong, sửa chén dọn dẹp, cất đặt đâu đó xong xuôi, Pandita đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chú thật ngạc nhiên là trời đã quá ngọ từ lâu. Mọi người trong tịnh xá kỳ viên ai cũng cảm thấy lạ lùng. Ai có thiên nhãn, lúc ấy sẽ thấy giữa hư không, tứ thiên vương rời bốn hướng canh gác, muôn chim trở về kỳ viên ca hát ríu rít líu lo. Đế thích thiên chủ rời vị trí canh cửa, hóa dần ánh sáng bay lên cõi trời đao lợi. Cả tịnh xá, mọi người đều huyên náo hỏi han nhau. Ủa, sao hôm nay lạ vậy? Buổi sáng thì dài cả ngày, còn buổi chiều thì trôi qua trong chớp mắt. Chú sợ gì Pandita, sao chỉ thích xơi món ăn thượng vị chứ? Rồi bậc tướng quân chánh pháp, thầy của chú, sao lại mang về đúng là một bát thượng vị, mà sao khi chú ấy đang dùng trưa thì đúng ngọ, dùng xong thì trời đã qua ngọ từ lâu, thật là kỳ quái. Một số tỳ khưu và sa di quây quần quanh tôn giả Sariputta, mong được biết lý do. Ngài nói, này chư hiền, đừng nôn nóng, đừng vội vã, chỉ có Đức Thế Tôn là biết lúc nào phải thời, để vén bức màn quá khứ ấy. Thưa dân, một vị nói, nhưng tôn giả chỉ cần cho chúng con vài lời tóm tắt cũng đủ. Không thể chối từ. Tôn giả Sariputta bèn kể chuyện quá khứ cho họ nghe. Vào thời Đức Phật Kassapa, tại thành Varanasi, có hai vợ chồng thật nghèo khổ. Nghèo hết chỗ nói. Được một người bạn lành khuyến hóa, cả hai vợ chồng đồng tâm hợp lực làm công, mong kiếm được ít tiền để làm vật thực cúng dường cho một vị tỳ khưu. Người chủ trì đi kêu gọi cổ phần, mà quên bẵng hai vợ chồng nên 20.000 vị tỳ khưu đã được phân phối hết. Người nghèo khổ khóc lóc đấm ngực bứt tóc, xin cho bằng được một vị tỳ khưu để cúng dường. Đức Thế Tôn Kassapa biết tâm trong sạch cao thượng của người nghèo khổ, nên phút cuối, Ngài trao bát cho anh ta, thế rồi phước báu ấy được trổ quả hiện tiền do nhờ sự tiếp sức bắt tay của đời Đế Thích. Sau đó, người nghèo khổ được nhà vua cho làm chức đại thủ quỹ, đầy đủ danh vọng và phú quý. Vị đại thủ quỹ cúng dường những món ăn thượng vị trân quý đến Đức Phật và 20.000 vị tỳ khưu trong suốt 7 ngày. Mệnh chung kiếp ấy, y được hạnh phúc qua các cõi trời. Kiếp này, y chính là Saji Pandita vậy. Tôn giả Sariputta chấm dứt câu chuyện ngang đây, nhưng có vị hỏi tiếp. Bạch Ngài, xin Ngài giải thích cho rõ hơn về nhân duyên món ăn trân quý. Đúng vậy, không có gì là không có nhân duyên. Trong một kiếp quá khứ, người nghèo khổ kia suốt đời ăn mắm mốc dòi. Ngay một món ăn ngon mà y nghĩ, có lẽ suốt đời cũng không nhìn thấy. Huống hồ là được ăn. Tuy nhiên sau đó, khi có tiền, sắm được món ăn ngon, y đã không dành lại cho mình một chút gì, mà đem dâng cúng hết cho các sa môn đạo sĩ. Thật là cao thượng! Một vị tỳ khưu thốt lên. Nhờ cái tâm như vậy, cho nên trong nhiều đời kiếp, y luôn luôn có những thức ngon vật lạ, mà những kẻ giàu có khác không thể có. Cái quả trân quý là do đã từng cúng dường những món trân quý như vậy đó. Nghĩ là phải thời, để giáo giới vài điều đến tăng chúng, tôn giả Sariputta nói tiếp rằng,
Này chư hiền, nhân quả xưa nay là vậy. Ngay một thói quen nhỏ nhặt, một sở thích riêng tư hiện tại nơi chư hiền, cũng không phải là điều ngẫu nhiên, nhất thời. Nó tồn tại, tương duyên, liên tục, từ kiếp này sang kiếp khác. Nó len sâu, ẩn kín trong dòng nghiệp, tưởng như vô hình, nhưng nó tích cực tác động thân hành, khẩu hành, ý hành, một cách rất vi tế và rất cụ thể. Như sở thích, mơ ước món ăn thượng vị, qua hàng trăm ngàn năm sau mà dường như vẫn còn nguyên vẹn sở thích đèo níu ấy. Ngoài ra, một chút gieo duyên với Phật đạo, với Đức Thế Tôn, bao giờ cũng là cơ may ngàn đời hy hữu. Trước sau gì, cũng nếm được đạo quả vô sinh bất diệt. Tăng chúng tán thán: quả thật là hy hữu, quả thật là kỳ diệu. Thế tăng chúng còn một vài thắc mắc về những hiện tượng xảy ra trong ngày. Tôn giả Sariputta bèn kể cho họ nghe. Vì phước báu của chú Sajipandita đã khiến cho thí chủ cúng dường món ăn thượng vị. Vì quyết tâm chứng đạo quả cao nhất trong ngày của Sajipandita, mà Đế Thích phải nóng lực, phải hiện xuống trần để giúp đỡ. Rồi Đức Phật cũng phải đích thân rời hương phòng, đến trợ giúp cho Sajipandita ra sao. Tôn giả Sariputta nhất thuật lại. Một số tỳ khưu, sau câu chuyện và sau lời giáo giới ấy, họ thấy biết như sau. À, thân này được tập khởi như vậy bởi thói quen, kinh nghiệm, tâm niệm như vậy, mà tạo nên những cá tính riêng, mẫu người riêng biệt. Những giới cấm của Đức Đạo Sư là nhằm ngăn chặn những vọng động như vậy. Nhân như vậy thì đưa đến quả như vậy. Thấy rõ vọng động, làm yên lắng những vọng động thì giải thoát an vui tối thượng chắc chắn sẽ đến như vậy. Nhờ tư duy đúng, họ không còn hoài nghi về con đường và cứu cánh. Một vài vị chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rất đông vị khác chứng quả Thất Lai.